theo xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 71 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, Lệnh Hồ Xuân được tả sứ Ma giáo Hướng Dẫn Thiên đưa tới Mai Trang, nói là để tìm cách chữa bệnh cho Hồ Xuân. Tại đây, Hướng Dẫn Thiên đem tài sử dụng kiếm của Lệnh Hồ Xuân thách thức bốn vị trang chủ. Sau khi đánh bại cả bốn, Lệnh Hồ Xuân và Hướng Dẫn Thiên rời khỏi Mai Trang. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Dắt tay Lệnh Hồ Xuân đi vào rặng liễu âm u, cách Mai Trang đã xa rồi mới cười nói.
Vô hình kim pháp trên đàn của đại trang chủ phát ra vô cùng lợi hại. Huynh đệ, tại sao huynh đệ lại thủ thắng được?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Thì đại ca đã biết hết rồi. May mà nội lực của tiểu đệ mất hết. Nếu không thì e rằng bây giờ tính mạng của tiểu đệ không còn nữa đâu. Này đại ca, thế đại ca có thù oán gì với bốn vị trang chủ này không?
Hướng Dẫn Thiên đáp.
Không có thù oán gì hết á. Ta chưa bao giờ gặp mặt họ thì làm sao có thù oán được.
Bỗng nghe có tiếng người gọi.
Đồng Huynh, Phong Huynh, xin mời hai vị quay lại.
Lệnh Hồ Xuân quay người lại, thấy Đan Thanh Tiên Sinh chạy nhanh đến, tay cầm chén rượu, rượu còn hơn nửa chén, lão nói.
Phong Huynh đệ, ta có nửa bình Trúc Diệp thanh kết được hơn 100 năm. Nếu Phong Huynh đệ mà không nếm thử thì thật là đáng tiếc đó.
Lão nói rồi đưa chén rượu qua. Lệnh Hồ Xuân đón nhận chén rượu, thấy rượu xanh biếc như ngọc phỉ thúy, nhìn không thấy đáy, hương rượu rất thuần hậu, hắn khen.
Quả là hào tửu.
Lệnh Hồ Xuân uống một hớp khen.
Ngon quá.
Rồi liền uống liên tục bốn hớp, nửa chén rượu càng sạch, hắn nói.
Rượu này khinh linh hậu trọng, mới uống thì nghe nhẹ nhàng, nhưng mà sau thì đậm đà, đúng là rượu ngon hạng nhất ở Chiết Giang Dương Châu đó.
Đan Thanh Tiên Sinh hớn hở nói.
Đúng như vậy, rượu ngon danh tiếng này là vật báu chấn tự ở Kim Sơn Tự, tỉnh Chiết Giang. Tất cả có 6 bình. Một vị đại hòa thượng ở trong chùa giữ giới không uống rượu mới tặng cho ta một bình. Ta uống hết nửa bình thì không nỡ uống nữa. Phong Huynh Đệ, ta còn mấy thứ rượu ngon, mời Phong Huynh Đệ trở lại bình phẩm một chút được chăng?
Lệnh Hồ Xuân đối với Giang Nam Tứ Hữu có mối thiện cảm, thêm nữa là có rượu ngon để uống, làm sao mà không thích. Hắn quay lại nhìn Hướng Dẫn Thiên dò ý của lão. Hướng Dẫn Thiên nói.
Huynh đệ, tứ trang chủ mời huynh đệ đi uống rượu, vậy thì huynh đệ cứ đi đi. Còn ta thì tam trang chủ và tứ trang chủ gặp mặt đã không ưa rồi thì ta...
Đan Thanh Tiên Sinh cười nói.
Ta bực mình Đồng Huynh bao giờ đâu. Cùng đi. Đồng Huynh là bằng hiểu của Phong Huynh đệ, ta cũng mời Đồng Huynh uống rượu luôn mà.
Hướng Dẫn Thiên định từ chối thì tay trái của Đan Thanh Tiên Sinh nắm tay lạ phạo, nắm tay của lão, còn tay phải nắm tay Lệnh Hồ Xuân cười nói.
đi uống vài bát rượu nữa đi.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
lúc bọn mình cáo từ, vị tứ trang chủ này đối với Hướng đại ca rất là bất thiện, làm sao mà bỗng nhiên lại tha thiết mời đại ca trở lại như vậy? Chẳng lẽ lão không quên được bức thư họa ở trong bao ở trên lưng Hướng đại ca,
định bày ra mưu đồ khác để lấy lại cho bằng được chắc.
Ba người về lại đến Mai Trang, Ngốc Bút Ông đứng chờ ở cửa vui mừng reo lên.
Phong huynh đệ, quay lại rồi, hay quá, hay quá.
Bốn người trở về ký thất, Đan Thanh Tiên Sinh rót mấy thứ rượu ngon ra cùng ẩm sướng với Lệnh Hồ Xung, còn Hắc Bạch Tử vẫn không lộ diện. Trời đã sắp tối, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh dường như đang đợi một người nào đó, cứ liếc mắt nhìn ra cửa hoài. Hướng Dẫn Thiên cáo từ mấy lần mà hai lão vẫn cố giữ lại. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý, chỉ uống rượu. Hướng Dẫn Thiên ngẩng nhìn trời cười nói.
Nhị bị tan dỗ, nếu mà không cho bọn tại hạ ăn cơm, thì tại hạ phải chết đói mất thôi.
Ngốc Bút Ông nói.
Phải, phải đó.
Lão lớn tiếng gọi.
Đinh quản gia, mau bài tiệc ra đi.
Đinh Kiên ở ngoài cửa đáp dạ.
Đã.
Giữa lúc này cánh cửa phòng bị đẩy vào, Hắc Bạch Tử đi vào nói với Lệnh Hồ Xung.
Phong huynh đệ, tệ chàng còn có một vị bằng hữu muốn thỉnh giáo kiếm pháp của Phong huynh đệ.
Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Chiên Sinh nghe nói như vậy cùng nhảy lên hớn hở nói.
Đại ca đồng ý rồi ư?
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Người đó tự kiếm với mình, cần phải được sự đồng ý của đại trang chủ. Bọn họ giữ mình lại ở đây, dường như là nhị trang chủ đang thương lượng với đại trang chủ. Phải năn nỉ lâu như vậy, đại trang chủ mới đồng ý. Vậy nếu người này không phải là con cháu hậu bối của đại trang chủ, thì cũng là môn hạ của lão. Chẳng lẽ kiếm pháp của người đó còn cao minh hơn cả đại trang chủ?
Lần Hồ Xung liền chuyển đổi ý nghĩ la thầm.
Ồ chào ơi, không xong rồi, không xong rồi. Bọn họ biết nội lực của mình không còn nữa. Họ muốn giữ thể diện nên không tiện ra tay. Nhưng mà nếu phái một tên hậu bối hoặc là thuộc hạ đến động thủ với ta, tỉ thí nội lực với ta, há không phải là lấy tính mạng của ta ngay lập tức ư?
Nhưng hắn liền nghĩ lại.
À không, bốn vị trang chủ đều là bậc anh hùng quang minh lỗi lạc, làm sao có thể có hành vi đê hèn như vậy? Nhưng mà tam trang chủ và tứ trang chủ lại mê hai bức thư họa như điên. Còn nhị trang chủ vẻ mặt lạnh lùng im lặng, nhưng mà đối với những thế cờ chưa được đến tay thì không cam tâm. Vì những bức thư họa và cái nước cờ mà làm hạng sách này cũng không phải là chuyện vô lý. Nhưng mà nếu có người dùng nội lực đả thương ta thật, thì ta dùng kiếm pháp đả thương chỗ yếu của hắn trước cũng có đâu có sao.
Hắc Bạch Tử nói.
Phong Thu Hiệp, xin phiền Phong Thu Hiệp một lần nữa.
Lệnh Hồ Xung nói.
Nếu lấy công phu thật mà luận, thì ngay cả tam trang chủ, tứ trang chủ, ván bối cũng không phải là đối thủ. Đừng nói chỉ đến đại trang chủ, nhị trang chủ nữa. Bốn vị tiền bối ở Cô Xuân Mai Trang, võ công chắc tuyệt. Chỉ vì thích rượu, hợp tính với ván bối, cho nên mới tình nguyện như nhượng đủ điều. Một chút kiếm thuật thô thiển của ván bối, thật là không dám phô trương cái dở ra nữa đâu.
Đang Thân Thiên Sinh nói.
Phong huynh đệ, võ công của người đó đương nhiên là cao hơn Phong huynh đệ. Nhưng Phong huynh đệ không cần phải sợ. Người đó...
Hắc Bạch Tử chặn lời nói của lão lại. Lão nói.
Trong tệ tràng còn có một vị tiền bối danh gia, tinh thâm kiếm thuật. Người đó nghe nói kiếm pháp của Phong Thú Hiệp tinh thâm như vậy, nhất định đòi so tài mấy chiêu. Hy vọng Phong Thú Hiệp hãy thi đấu thêm một trận nữa.
Lần Hồ Xuân nghĩ, tỷ đấu thêm một trận nữa, không chừng bị ép buộc phải đả thương người và gây thành thù hận với bọn Giang Nam Tứ Hữu. Hắn bèn nói.
Bốn vị trang chủ đối đãi với ván bối rất tốt. Nếu mà tỷ đấu thêm một trận nữa, không biết là vị tiền bối này tính tình như thế nào. Nếu làm náo động thì không vui khi chia tay. Hoặc giả ván bối bị thương ở dưới kiếm của tiền bối này, há không phải là tổn thương hỏa khí ư?
Đang Thanh Thiên Sinh cười nói.
Không có sao, không có sao. Sẽ không...
Hắc Bạch Tử lại cướp lời nói.
Bất luận như thế nào, bốn huynh đệ ta cũng không trách Phong Thiếu Hiệp độc.
Hướng Dẫn Thiên nói.
Thôi được, tỷ thi thêm một trận nữa cũng đâu có sao. Ta có một chút việc, không thể chậm trễ được, phải đi ngay. Phong huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở Phủ Gia Hưng.
Ngốc Bút Ông và Đang Thanh Thiên Sinh đồng nói.
Ê, đồng huynh đi trước sao được?
Ngốc Bút Ông nói.
Trừ phi đồng huynh để thư pháp của Trương Húc lại.
Đang Thanh Thiên Sinh nói.
Sau khi Phong Thiếu Hiệp thua, thì đi đâu mà tìm Phong huynh đệ để lấy thư họa kỳ phổ? Không được, không được. Đồng huynh nán lại một chút đi. Đình quán ra, mau bày tiệc ra.
Hắc Bạch Tử nói.
Phong Thiếu Hiệp, ta đưa Thiếu Hiệp đi. Đồng huynh, mời đồng huynh dùng cơm trước. Bọn thầy hạ đi một chút, sẽ quay lại với đồng huynh.
Hướng Chính Thiên lắc đầu lia lịa nói.
Trận tỷ đấu này, các vị quyết chí thủ thắng. Phong huynh đệ của tại hạ, tuy kiếm pháp tinh thâm, nhưng lại thiếu kinh nghiệm lâm địch. Các vị lại biết là nội lực của phong huynh đệ đã mất rồi. Nếu tại hạ không đứng bên lượt trận, thì cuộc tỷ thế này, dù bị thua, lòng cũng không cam phục.
Hắc Bạch Tử nói.
Đồng huynh nói như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là bọn ta lừa dối hay sao?
Hứa Chính Thiên nói.
Bốn vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang là người hào kiệt, tại hạ ngưỡng mộ oai danh đã lâu, dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng. Nhưng mà phong huynh đệ phải đi tỉ kiếm với người khác, tại hạ thực là không biết ở trong Mai Trang ngoài bốn vị trang chủ ra lại có một vị cao nhân nào khác nữa. Xin hỏi nhị trang chủ, người này là ai? Nếu tại hạ biết người này cũng như bốn vị trang chủ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc, thì tại hạ mới an lòng.
Đang Thiên Chân Sinh nói.
Võ công danh vọng của vị tiền bối này so với bốn huynh đệ của ta còn cao hơn, thật là không thể một lúc mà nói được.
Hướng Chính Thiên nói.
Trong võ lâm, người có danh vọng tương đương với bốn vị trang chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chắc tại hạ cũng biết tên người đó.
Ngốc Bút Ông nói.
Tên của người này không có tiện nói cho đồng huynh nghe được đâu.
Hướng Chính Thiên nói.
Vậy thì tại hạ nhất định phải ở bên cạnh xem cuộc chiến. Nếu không thì cuộc tỷ thế này phải hủy bỏ thôi.
Đan Thanh Thiên Sinh nói.
Sao đồng huynh cố chấp quá vậy? Ta thấy đồng huynh lâm trận thì có hại cho đồng huynh, chứ không có lợi đâu. Người này ẩn cư đã lâu, không thích người ngoài nhìn thấy diện mạo của y.
Hướng Chính Thiên nói.
Vậy thì làm sao phong huynh đệ tỷ kiếm với người đó được?
Hắc Bạch Tử nói.
Cả hai bên đều chùm đầu lại, chỉ để lộ hai mắt thì ai cũng không nhìn được ra ai.
Hướng Chính Thiên nói.
Vậy bốn vị trang chủ cũng trùm đầu luôn ư? Đúng vậy, tính khí người này rất cổ quái, nếu không thì người đó không động thủ. Vậy thì tại hạ trùm đầu luôn là được rồi.
Hắc Bạch Tử do dự một lúc mới nói.
Đồng huynh đã cố chấp muốn đến tận nơi xem tỷ đấu thì cũng được, nhưng xin đồng huynh phải đồng ý một chuyện, là từ đầu đến cuối trận đồng huynh không được lên tiếng.
Hướng Chính Thiên cười nói.
Giả cầm thì đâu có khó gì đâu.
Hắc Bạch Tử liền dẫn đường, Hướng Chính Thiên và Lệnh Hồ Xung đi theo sau, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh đi sau cùng. Lệnh Hồ Xung thấy lão đi theo lối cũ thẳng đến nơi đại trang chủ ở. Đến ngoài cầm đường của đại trang chủ, Hắc Bạch Tử gõ nhẹ lên cửa 3 tiếng rồi đẩy cửa vào. Thấy trong phòng có một người đầu trùm khăn đen, nhìn y phục biết là Hoàng Trung Công. Hắc Bạch Tử đến trước lão, cúi đầu kề tai lão nói nhỏ mấy câu. Hoàng Trung Công lóc đầu nói nhỏ vài câu, rõ ràng lão không muốn Hướng Dẫn Thiên tham dự cuộc đấu. Hắc Bạch Tử gật đầu quay người lại nói.
Đại ca ta e rằng tỷ kiếm là chuyện nhỏ, nhưng lòng tức giận vì bằng hữu này là chuyện lớn. Chuyện tỷ kiếm phải bãi bỏ thôi.
5 người cúi người đi về phía Hoàng Trung Công hành lễ rồi cáo từ đi ra. Đan Thanh Tiên Sinh cào nhau.
Đồng huynh, con người của đồng huynh thật là cổ quái. Chẳng lẽ đồng huynh sợ bọn ta cùng về hùa anh hiếp phong huynh đệ hay sao? Đồng huynh đòi phải đến đứng bên cạnh xem xét cuộc tỷ kiếm, khiến chuyện này biến thành mây khói, há không phải khiến người ta cổ thứng ư?
Ngốc Phúc Ông nói.
Nhị ca phải tôn nhiều hơi sức mới xin được đại ca đồng ý. Vậy mà đồng huynh lại cứ quay rối hoài ha.
Hướng Chính Thiên cười nói.
Thôi được, thôi được. Tại hạ nhường một bước, không có xem cái trận tỷ đấu này nữa. Nhưng các vị phải công bằng, không được ăn hiếp phong huynh đệ của tại hạ nghe chưa?
Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh vui mừng cùng nói.
Đồng huynh coi bọn ta là hạng người như thế nào? Có lý nào bọn tại hạ lại ăn hiếp phong thiếu hiệp?
Hướng Dẫn Thiên cười nói.
Tại hạ ở trong kỳ thất đợi. Phong huynh đệ, bọn họ úp úp mở mở, không biết sắp dở trò gì. Huynh đệ phải thật tỉnh táo, vạn lần cẩn thận.
Lệnh Hồ Xung cười nói,
trong Mai Trang này toàn là những bậc cao nhân ẩn sĩ, nào có người nào làm chuyện gian dối đâu.
Đang Thanh Tiên Sinh cười nói,
đúng như vậy, Phong Thúc Hiệp đâu có giống như đồng huynh, cứ lấy bụng tiểu nhân mà đo làm người quân tử.
Hướng Dẫn Thiên đi vài bước thì quay đầu lại ngoắc tay nói,
Phong huynh đệ, huynh đệ qua đây, ta phải dặn dò huynh đệ vài câu, đừng để mắc bẫy của người ta.
Đang Thanh Tiên Sinh cười cười không thèm để ý. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
Hướng đại ca này quá cẩn thận, ta đâu có phải đứa trẻ lên ba, muốn gạt ta đâu có dễ.
Lệnh Hồ Xung liền đi đến gần Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên nắm tay Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong tay mình có một cuộn giấy. Lệnh Hồ Xung nắm chặt thì cảm thấy trong cuộn giấy có vật gì rất cứng. Hướng Dẫn Thiên cười hi hi, kéo hắn đến gần rồi nói nhỏ vào tai hắn.
Nè, sau khi huynh đệ gặp người đó, thì thứ gần nắm tay người đó, làm ra vẻ thân mật, rồi đem cuộn giấy này nhét vào tai người đó. Chuyện này có quan hệ rất trọng đại, không được sơ suất đó nghe.
Lúc lão nói mấy câu này giọng rất trịnh trọng, nhưng vẻ mặt vẫn hớn hở thản nhiên. Sau cùng lão cười ha hả, thái độ và lời nói của lão chẳng có liên can gì với nhau cả. Bọn Hắc Bạch Tử ba người đều cho rằng lão mỉa mai châm biếm mình. Đang Thanh Tiên Sinh nói,
có gì đâu mà đáng cười, Phong Thiếu Hiệp cố nhiên kiếm pháp cao minh, nhưng mà đồng huynh kiếm pháp thế nào bọn ta chưa được thỉnh giáo.
Hứa Chiến Thiên cười nói,
kiếm pháp của tại hạ bình thường thôi, không cần phải thỉnh giáo thỉnh giết gì hết á.
Hướng Chiến Thiên nói xong nghênh ngang đi ra ngoài. Đang Thanh Tiên Sinh cười nói,
hay lắm, chúng ta lại đi gặp đại ca đi.
Bốn người cùng đi vào cầm thất của Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công không ngờ bọn họ quay lại, nên lão đã bỏ khăn trùm đầu ra. Hắc Bạch Tử nói,
đại ca, vị đồng huynh đó cuối cùng đã thuyết phục được, lão đã đồng ý không đi tham cuộc tỷ thí nữa.
Hoàng Trung Công nói,
được.
Lão cầm bao vải đen trùm lên đầu. Đang Thanh Tiên Sinh mở rương gỗ lấy ra một tấm vải đen đưa cho Lệnh Hồ Xung rồi nói,
cái này là của ta, Phong Thiếu Hiệp trùm đi. Đại ca, tiểu đệ mượn cái bao gối của đại ca để dùng đi.
Lão đi vào nội thất, một lúc sau đi ra với cái đầu đã trùm một cái bao gối màu xanh. Trên bao gối khoét hai lỗ tròn để lộ ra hai con mắt sáng quắc. Hoàng Trung Công gật đầu nói với Lệnh Hồ Xung,
lạc nữa tỷ thí, cả hai vị đều sử kiếm gỗ, khỏi phải dùng đến nội lực, để Phong huynh đệ không bị thiệt thòi.
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói,
vậy thì tốt quá.
Hoàng Trung Công nhìn Hắc Bạch Tử nói,
Nhị đệ cầm theo hai thanh kiếm gỗ.
Hoàng Trung Công nói với Lệnh Hồ Xung,
Phong huynh đệ, trận tỷ thí này bất luận ai thắng ai bại, xin huynh đệ đừng tiết lộ ra ngoài.
Chuyện này đương nhiên là phải như vậy rồi, ván bối cũng đã nói trước rồi, ván bối đến Mai Trang không phải là để cầu danh, có lý đâu lại nói vớ vẩn ra ngoài. Huống chi ván bối nắm phần bại nhiều hơn được phần thắng, cũng đâu có gì để nói.
Cũng chưa chắc như vậy, nhưng lão phu tin Phong huynh đệ là người thủ tín, chắc không tiết lộ ra ngoài. Từ bây giờ, tất cả chuyện gì nghe thấy được, xin Phong huynh đệ cũng đừng nói với ai một câu, ngay cả đến đồng huynh cũng không thể nói. Chuyện này huynh đệ làm được hay không?
Lệnh Hồ Xung ngần người nói,
ngay cả đồng huynh, chà, đồng đại ca mà không thể nói à? Sau cuộc tỉ kiếm thì dĩ là đồng huynh muốn hỏi những việc đã qua rồi. Nếu văn bối mà im miệng, không nói gì hết, thì không khỏi lỗi đạo bằng hữu đâu.
Đồng huynh là người lão luyện trên giang hồ, biết Phong huynh đệ đã hứa với lão phù, bậc trượng phu lời hứa nặng hơn ngàn vàng, không thể nuốt lời được. Đương nhiên cũng không đến nỗi quá o ép huynh đệ phải khó xử đâu.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói,
tiền bối nói thì cũng phải. Thôi được, ván bối xin hứa.
Hoàng Trung Công cung tay nói,
đà tạ hậu ý của Phong huynh đệ, xin mời huynh đệ.
Lệnh Hồ Xung quay người toan đi ra ngoài, nào ngờ Đang Thanh Tiên Sinh chỉ vào nội thất nói,
ở trong này.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, rất ngạc nhiên nghĩ,
sao lại ở bên trong nội thất nhỉ?
Nhưng Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra,
phải rồi, cái người tỉ kiếm về mình là một phụ nữ, không chừng là phu nhân hoặc cơ thiếp của đại trang chủ. Vì vậy bọn họ kiên quyết không để Hướng đại ca đứng bên xem, đã không muốn bà ta thấy tướng mạo của mình. lại cũng không muốn cho mình thấy được mặt mũi thật của bà ta. Đương nhiên là có ý phân biệt nam nữ. Đại trang chủ cứ dặn dò bắt mình không được nói cho người khác, ngay cả Hướng đại ca cũng không thể nói. Nếu không phải là chuyện người khuê khác thì hà tất phải trịnh trọng như vậy.
Lên Hồ Sung nghĩ được vấn đề này thì bao nhiêu mối nghi ngờ đều thông suốt. Hắn vừa bóp mạnh cuộn giấy trong tay và giật cứng nhỏ trong đó, thầm nghĩ:
xem ra Hướng đại ca đã bố trí mọi việc, lo xa tính trước, chẳng qua là muốn tìm cách gặp mặt người phụ nữ này. Đại ca tự biết là không thể gặp được bà ta, thì muốn mình đưa dùm thư tín và vật tín. Trong chuyện này nhất định có tư tình mờ ám. Hướng đại ca và mình tuy kết nghĩa kim lang, nhưng muốn vị trang chủ đối đãi với mình rất nồng hậu. Nếu mình truyền vật này cho bà ta thì quả là có lỗi với bốn vị trang chủ. Không biết làm thế nào bây giờ đây.
Rồi Lệnh Hồ Sung lại nghĩ:
Hướng đại ca và bốn vị trang chủ đều là những người 50-60 tuổi rồi. Người phụ nữ đó nhất định không còn trẻ nữa. Dù có vướng víu tình duyên thì cũng là chuyện cũ nhiều năm về trước. Vậy có đưa bức thư này thì cũng không làm tổn thương danh tiết của người phụ nữ đó đâu.
Lần Hồ Xuân vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Năm người đã đi vào nội thất. Trong nội thất có một cái giường và một cái tràng kỷ cách bài biện đơn giản. Trên giường treo tấm rèm treo rất cũ đã biến thành màu vàng. Trên tràng kỷ để một cây đoạn cầm màu đen hơi xanh, dường như chế bằng thép. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ:
tất cả sự việc diễn tiến hoàn toàn đúng với sự tính toán của Hướng đại ca. Ôi, mối thâm tình của Hướng đại ca như vậy, lẽ nào ta lại không giúp đại ca thỏa mãn tâm nguyện này?
Lệnh Hồ Xuân tính tình lãng mạn, xưa nay không để tâm về chuyện phòng danh giá lễ nghĩa. Lúc này, lòng hắn ẩn hiện hình bóng của tiểu sư muội Nhạc Linh Sang. Nếu cô ta lấy sư đệ Lâm Bình Chi, thì mình cũng như Hướng Dẫn Thiên, cách mấy chục năm sau, tìm trăm phương ngàn kế gặp mặt tiểu sư muội một lần. Nếu không gặp mặt được, thì cũng truyền đưa tín vật năm xưa để tỏ mối tình sâu đậm, cũng đủ an ủi nỗi tương tư mấy chục năm trời. Lòng hắn lại nghĩ:
Hướng đại ca thoát ly ma giáo, không thèm đếm xỉa gì đến giáo chủ và chúng huynh đệ trong ma giáo, không chừng là vì cái người tình cũ này cũng nên.
Lệnh Hồ Xuân còn đang suy nghĩ thì Hoàng Trung Công đã dán tấm đệm trên giường ra, dựng tấm ván giường lên, phía dưới là một tấm sắt, ở trên tấm sắt có vòng đồng. Hoàng Trung Công nắm chặt vòng đồng nhấc lên một thiết bản dài khoảng 5 thước, rộng khoảng 4 thước, để lộ ra một cái động dài vuông. Thiết bản này dày đến nửa thước, hiển nhiên là rất nặng. Lão đặt dưới đất rồi nói:
chỗ ở của người này có hơi kỳ lạ một chút, mời phong huynh đệ đi theo lão phu.
Lão nói xong liền nhảy xuống động. Hắc Bạch Tử nói:
mời phong thiếu hiệp xuống trước.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ liền nhảy theo, thấy phía dưới trên tường có ngọn đèn dầu leo lét phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ mờ, dường như nơi mình đang đứng là một địa đạo. Nên Hồ Xuân theo Hoàng Trung Công tiến về phía trước, bọn Hắc Bạch Tử ba người cũng lần lượt nhảy xuống sau. Đi được khoảng 2 trượng, trước mặt không còn đường đi nữa. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đút vào ổ khóa xoay mấy vòng rồi đẩy vào trong. Chỉ nghe tiếng cửa nghiến kèn kẹt, cánh cửa đá từ từ mở ra. Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy kinh dị, đối với Hướng Dẫn Thiên lại có ý đồng tình với lão mấy phần. Hắn thầm nghĩ:
bọn họ đem người phụ nữ giam dưới này, dĩ nhiên là cưỡng ép cầm tù, trái với tâm nguyện của bà ta. Bốn vị trang chủ này dường như đều là kẻ sĩ hào, kiệt, nhân nghĩa, mà tại sao lại đi làm cái chuyện mà đê tiện, bị ổi như vậy?
Lệnh Hồ Xuân đi theo Hoàng Trung Công tiến vào thạch môn, đường đi dốc xuống. Sau khi đi được mấy chục trượng, lại đến trước một cánh cửa. Hoàng Trung Công lại lấy chùm chìa khóa rồi mở ra. Lần này lại là một cánh cửa sắt, địa thế không ngừng xuống dốc, e rằng đã đi sâu vào lòng đất hơn 100 trượng. Địa đạo vòng quanh mấy khúc quanh. Ở trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa nữa. Lệnh Hồ Xuân lập tức nổi máu bất bình.
Ta cứ tưởng bốn vị trang chủ tinh thâm cầm kỳ thư họa là bậc cao nhân nhã sĩ, nào ngờ lại vì chuyện riêng tư mà bày địa đạo, đem một phụ nữ nhốt trong bóng tối không thấy ánh mặt trời.
Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân mới xuống địa đạo thì không có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không khỏi có ý thức cảnh giác đề phòng. Hắn ngấm ngầm run sợ:
bọn họ tì kiếm với ta mà không thắng, phải chăng là dẫn ta đến nơi đây cũng muốn để cầm tù ta? Trong địa đạo cơ quan môn hộ trùng trùng dày đặc. Dỗ có một cánh cũng không bay ra được.
Tuy Lần Hồ Xung có ý đề phòng, nhưng ở trước có Hoàng Trung Công, phía sau có Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Tiên Sinh. Trong tay hắn lại không có binh khí, hắn đề phòng cũng không thể làm gì được. Tầng cửa thứ ba lại là do bốn cánh cửa hợp lại, sau cánh cửa sắt là một cánh cửa gỗ nhồi bông đóng đinh rất dày, sau cánh cửa gỗ là cánh cửa sắt, rồi lại một cánh cửa dán đóng đinh nhồi bông. Lần Hồ Xung thầm nghĩ,
tại sao giữa hai cánh cửa sắt lại phải ép hai cánh cửa gỗ nhồi bông đóng đinh dày đặc là thế nào? À phải rồi, chắc người bị cầm tù nội công vô cùng lợi hại. Lõi bông này dùng để hút đi trường lực của bà ta, đề phòng bà ta đánh phá cửa sắt chẳng.
Từ đó về sau, hắn tiếp tục đi hơn 10 trượng, không thấy có cửa ngõ nào nữa. Trong địa đạo, cách rất xa mới có một ngọn đèn dầu, có những chỗ đèn dầu tắt, đường tối om, phải lần mò mà đi vài trượng mới thấy được ánh đèn. Lần Hồ Xung cảm thấy khó thở, trên vách và dưới chân rất ẩm ướt. Bỗng Lần Hồ Xung hiểu ra.
À, Mai Trang ở bên cạnh Tây Hồ. Đi xa như vậy, chỉ e rằng đã đi sâu xuống đáy Tây Hồ rồi. Người này bị cầm tù dưới đáy hồ, dĩ nhiên không có cách nào thoát ngục được. Nếu đài xuyên vào vách ngục, thì nước hồ liền tràn vào mất thôi.
Đi thêm vài trượng nữa, địa đạo bỗng nhiên nhỏ lại, phải khom người, càng tiến về phía trước thì càng khom thấp xuống. Đi thêm vài trượng, Hoàng Trung Công dừng bước, bật lửa lên đốt ngọn đèn dầu trên vách. Ánh sáng mờ mờ, hắn thấy trước mặt là một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa sắt có một lỗ hổng khoảng một thước vuông. Hoàng Trung Công nhìn vào lỗ vuông lớn tiếng nói.
Nhập tiên sinh, bốn huynh đệ Hoàng Trung Cầm đến thăm nhập tiên sinh đây.
Lần Hồ Xung sửng sốt.
Sao lại là nhậm tiên sinh? Chẳng lẽ người bị giam bên trong không phải là phụ nữ hay sao?
Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Hoàng Trung Công lại nói.
Nhậm tiên sinh, bọn tài hạ đã lâu không đến bái yết, thật là áy náy. Hôm nay đặc biệt đến đây để nói cho nhậm tiên sinh hay một chuyện lớn.
Bên trong có tiếng người hậm hực thoá mà.
Chuyện lớn chuyện nhỏ cái con mẹ nó. Có rắn cho thì cứ phóng ra đi. Nếu không phóng ra thì cút khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
Lần Hồ Xung rất đổi kinh ngạc. Bao nhiêu điều hắn tưởng lúc trước trong phút chốc đều tan thành mây khói. Khẩu âm của người này là một lão già lớn tuổi, nói năng thô tục. Thật là một người thô tục, thuộc hàng cử phách. Hoàng Trung Công nói.
Trước đây một tài hạ cho rằng kiếm pháp của mình cao thâm trên giang hồ, nhậm tiên sinh cũng là bậc đệ nhất. Nào ngờ nó lầm to. Hôm nay có người đến Mai Tràng, bốn huynh đệ của tại hạ không phải là địch thủ của người đó. Kiếm pháp của nhậm tiên sinh so với người đó thì cũng như là bợm nhỏ gặp bợm lớn mà thôi.
Lần Hồ Xung thầm nghĩ.
À, thì ra lão muốn dùng lời nói khích, muốn người đó tìa kiếm với ta.
Người đó cười ha hả nói.
Bồn quần cho lộn giống người. Các người đâu không lại người ta, mới tìm cách nói khích ta, để tỉ kiếm giang. Mong ta thay vốn cái đồ ngu các người, thu xếp gương địch có phải không? Các người tưởng bỡ lắm, nhưng hỏng rồi. Đáng tiếc là mười mấy năm nay, ta không đụng kiếm. Kiếm pháp đã quên sạch sành sanh rồi. Bà mẹ đồ rắm cho, các người mau cút đuôi, cút khỏi nơi đây cho ta.
Lần Hồ Xung ngạc nhiên nghĩ.
Người này cơ trí hơn người. Lão liệu đoán sự việc như thần. Vừa nghe Hoàng Trung Công nói thì đã đoán được ngay.
Ngốc Bút Ông nói.
Đại ca, nhậm tiên sinh quyết không phải là địch thủ của người này rồi. Người đó nói là trong Mai Tràng không ai thăng nổi hắn. Câu này nói thiệt không có sai. Chúng ta không cần phải nói nhiều về nhậm tiên sinh nữa.
Người họ Nhậm quát lên.
người của khất ta cũng gỡ thôi. Chẳng lẽ nhậm mộ còn có thể đi làm dùm công việc cho đồ chó lộn giống các người sao?
Ngốc Quốc Ông nói,
kim pháp của người này được chân truyền của Phong Thành Dương lão tiên sinh phái Hoa Sơn. Đại ca, nghe nói năm xưa nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, không sợ trời, chẳng sợ đất, mà chỉ sợ Phong lão tiên sinh thôi. Nhậm tiên sinh có ngoại hiệu là Giọng Phong Nghi Đào. Chữ Phong này là chỉ vào Phong Thanh Dương, Phong lão tiên sinh. Có đúng như vậy không?
Người họ Nhậm la om sòm rồi chửi.
Thôi qua, thôi qua, thôi không chịu nổi.
Đang Thanh tiên sinh nói,
Tam ca nói sai rồi.
Ngốc Phúc Ông hỏi,
sai cái gì mà sai?
Đang Thanh tiên sinh đáp,
Tam ca nói sai một chữ. Ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải là Vọng Phong Nghi Đào, mà là Văn Phong Nghi Đào. Tam ca nghĩ xem, nếu Nhậm tiên sinh gặp Phong lão tiên sinh, hai người cách nhau không xa lắm, Phong lão tiên sinh liệu có thể để Nhậm tiên sinh đào tẩu hay không? Chỉ cần vừa nghe đến tên của Phong lão tiên sinh, Nhậm tiên sinh liền co giò chạy, vội vã như chó mất chủ.
Ngốc Quốc Ông tiếp lời,
hoang mang như ca mặt lưới.
Đang Thanh tiên sinh nói,
vì vậy mới giữ được ngôi thủ lãnh cho đến ngày nay chứ.
Người họ Nhậm không giận mà còn cười nói,
bùm, cái đồ ngu thui tha, bị người ta dồn tới đường cùng, không làm gì được mới nghĩ tới chuyện cầu lão phu ra tay. Bà mẹ bọn bay, nếu lão phu trúng quỷ kế của các ngươi thì không còn là Nhậm mộ nữa.
Hoàng Trung Công thở dài nói,
Phong huynh đệ, vị Nhậm tiên sinh này vừa nghe đến chữ Phong của huynh đệ thì đã hồn siêu phách tán, ruột gan tèo nhách cả rồi. Cuộc đấu kiếm này không cần tỉ nữa, bọn ta thừa nhận kiếm pháp của Phong huynh đệ là đệ nhất đương thời.
Tuy Lệnh Hồ Xuân thấy người đó không phải là phụ nữ, những suy đoán trước đây của hắn hoàn toàn sai bét, nhưng thấy lão bị giam cầm ở chốn lao lung thâm sâu đã nhiều năm, lòng hắn không kìm được sự đồng cảm với lão. Từ trong ngữ khí của mọi người, hắn đoán rằng người này là bậc tiền bối võ công cực cao. Khi nghe Hoàng Trung Công nói vậy, hắn bèn nói,
đại trang chủ nói như vậy là không đúng rồi. Lúc Phong lão tiền bối và vãn bối đàm luận kiếm pháp, đối với vị Nhậm lão tiên sinh này rất tôn sùng, nói rằng là kiếm pháp đương thời, thì Phong lão tiền bối chỉ khâm phục một mình Nhậm lão tiên sinh thôi. Phong lão tiền bối còn dặn là sau này nếu vãn bối có cơ duyên bái kiến Nhậm lão tiên sinh thì phải thành tâm thành ý cung kính khấu đầu trước Nhậm lão tiên sinh, xin lão nhân gia chỉ giáo cho.
Lệnh Hồ Xuân vừa nói ra, bọn Hoàng Trung Công bốn người đều ngạc nhiên. Lão họ Nhậm vô cùng đắc ý cười lên ha hả nói,
tiểu bằng hữu nói đúng lắm. Phong Thành Dương không phải là hạng tầm thường, chỉ có lão mới biết được chỗ tinh diệu trong kim pháp của ta.
Hoàng Trung Công nói,
Phong lão tiên sinh biết lão đang ở đây không?
Tiếng lão nói hơi run, dường như lão có ý hoảng sợ. Lệnh Hồ Xuân nói bừa,
Phong lão tiên sinh chỉ biết là Nhậm lão tiên sinh quy ẩn ở nơi danh sơn thắng địa thôi. Lúc mà Phong lão nhân gia dạy văn bối luyện kiếm thì thường nhắc đến Nhậm lão tiên sinh, nói rằng là những chiêu kiếm này chỉ dùng để đối địch với truyền nhân của Nhậm lão tiên sinh thôi. Trên đời này nếu mà không có Nhậm lão tiên sinh thì những cái thứ kiếm pháp phức tạp như vậy không cần phải học nữa.
Lúc này Lệnh Hồ Xuân đối với bốn vị trang chủ của Mai Trang có ý bất mãn. Những lời này hắn đều có ý mai mỉa bọn họ. Hắn nghĩ lão họ Nhậm này là anh hùng tiền bối, lại bị cầm tù ở chốn lao lung ẩm thấp này, nhất định là bị bọn họ ám toán. Bốn người họ đã dùng thủ đoạn đê tiện, không hỏi cũng biết. Lão họ Nhậm nói,
dùng như vậy, tiểu bằng hữu, quả nhiên Phong Thanh Dương là người rất hiểu biết. Tiểu bằng hữu đã đánh bại bùng cái đồ thui thà
ở mai tràng, có phải hay không?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Dạ, kiếm pháp của vãn bối được đích thân Phong Lão Tiên Sinh truyền cho, trừ phi chính Nhậm Lão Tiên Sinh hoặc truyền nhân của Nhậm Lão Tiên Sinh ra. Còn người bình thường, dĩ nhiên không phải là địch thủ.
Lệnh Hồ Xung nói mấy câu này đã công nhiên mạt sát bốn người bọn Hoàng Trung Công. Hắn cảm thấy chỗ Hắc Lao này ẩm thấp mịt mùng thì càng tức giận bốn vị trang chủ. Hắn mới nói ở đây trong chốc lát mà đã khó chịu như vậy, bọn họ lại đem vị cao nhân võ lâm này nhốt ở đây còn thậm tệ hơn chỗ nhốt súc vật. Không biết đã bao nhiêu năm, thật tàn nhẫn vô cùng. Hắn bị kích động nhiệt khí, phẫn nộ nên nói thẳng ra không kiêng dè gì nữa. Hắn nghĩ cùng lắm bọn họ đem hắn ra giết tại đây cũng đâu có sao. Hoàng Trung Công nghe vậy rất khó chịu, nhưng quả thực bọn họ tỷ kiếm thua nên không nói gì được. Đan Thanh Tiên Sinh nói.
Phong huynh đệ nói là...
Hắc Bạch Tử níu áo lão, Đan Thanh Tiên Sinh liền im miệng. Lão họ Nhậm nói.
hay lắm. Tiểu bằng hữu đã trút cơn giận thay ta. Tiểu bằng hữu làm sao mà đánh bại được bọn họ?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Dạ, người thứ nhất trong Mai Trang tỷ kiếm với bán bối là bằng hữu họ Đinh. Gọi cái gì là nhất tự điện kiếm Đinh Thiên thì phải.
Lão Hồi Nhậm nói.
Kim pháp của người này qua què mà không có thật. Chỉ dùng kim hoàng để dọa người, chứ không có bản lãnh thực sự. Tiểu bằng hữu không cần xuất chiêu đã thương hắn. Chỉ cần đưa mũi kiếm vào chỗ nào đó, thì ngón tay, cổ tay, cánh tay của hắn tự nhiên đưa tới mũi kiếm của tiểu bằng hữu để tự cắt đứt đi.
Năm người vừa nghe đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Lão Hồi Nhậm hỏi.
Thế nào? Ta nói có đúng không?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Tiền bối nói rất đúng. Giống như tiền bối đã tận mắt chứng kiến vậy.
Hay lắm. Hắn bị chém đứt năm ngón tay hay là cả cánh tay.
Dạ, ván bối đưa mũi kiếm nghiêng đi.
Không đúng rồi. Đối phó với địch nhân sao phải khách khí? Tiểu bằng hữu lòng dạ nhân từ, ngày sau tất sẽ hối hận. Người đối địch thứ hai của tiểu bằng hữu là ai?
Dạ, là tứ trang chủ ạ.
Ha, kim phật của lão tứ đương nhiên cao mình hơn cái tên nhất tự thí kiếm một chút, nhưng hắn chẳng cao hơn bao nhiêu. Hắn thấy tiểu bằng hữu thắng Đinh Kiên nên nhất định vừa ra chiêu liền sử ngay tuyệt kỹ đắc ý nhất của hắn. Hắn gọi là kiếm pháp gì? À, phải rồi, gọi là Bát Mặt Phi Ma kiếm pháp. Cái gì là Bạch Hồng Quán Nhật, Đằng Giao Khởi Phụng? Cái gì là Xuân Phong Dương Liễu?
Đan Thanh Thiên Sinh nghe lão đem mấy tuyệt chiêu đắc ý của mình nói ra không sai chút nào thì rất kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung nói.
À, kiếm pháp của tứ trang chủ kỳ thực thì cũng rất cao minh, nhưng mà khi tấn công thì lại để lộ ra sơ hở quá nhiều.
Chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
hướng nào biến khi chi vô tình thôi, cho lòng hắn những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù chúng xây tương hợp phải rời,
ta vẫn không tay.
trắng